thế đã, thì Phật dạy chúng ta quán cái thấu căn sáu trần. Bây giờ tiếp Phật dạy chúng ta cái gì nữa? Mà chỗ này Phật lại đưa sâu vào một chút nữa. Ban nãy chúng ta chỉ có quán về sáu căn sáu trần là cái chỗ mà cái yêu với cái ghét của chúng ta nó chủ. Bây giờ đây Phật dạy, đây là cái này thì nó tế nhị hơn, là do cái nhận thức mà có nhận thức cho nên rằng mới có cái xúc làm xúc cảnh, rồi cái do xúc cảnh mà mình có cái thọ. Đấy. Bây giờ hãy nói tạm ở nơi con mắt, do nhận, bởi vì mình cái nhận thức của mình nó phát ra, nó mới hiện cái hình cái cây xoài hay cây ổi, vì mình xúc chạm vào cái hình đó, bóng đó, cho nên rằng mình mới có cái thọ khổ thọ vui. Bây giờ chúng ta hãy lấy tạm một cái con mắt ở nơi mắt. Khi mà coi cái mắt con, bây giờ nghiên từ cho cái ví dụ về nơi con mắt, cái nhận thức nó xanh, rồi thì mình xúc vào cái tướng phần của cái nhận thức đó, rồi thì mình mới có cái lãnh thọ. Ví dụ như bây giờ con đang ngồi đối cô Tâm Phương, đấy, con trông thấy cô Tâm Phương. Khi mà cái hình ảnh của Tâm Phương hiện lên ấy, đó là cái nhận thức đã xanh. Thế rồi con, vì cái nhận thức nó xanh, cho nên con mới mắc vào cái hình ảnh mà nó hiện lên đó. Thầy nói con nhận không? À, đấy. Thế là như thế gọi là xúc. Phải không? Các bạn như thế gọi là xúc không? À, thế rồi từ cái, do mình xúc chạm với cái hình ảnh ấy, cho nên mình có cái khởi cái tâm khổ hay là vui, nghĩa là yêu hay là ghét, nó mới khởi lên. Thế bây giờ con nhận cái chỗ, con cho thí dụ rồi con nhận cái chỗ ra thế nào. Bây giờ con đã xúc với cô Tâm Phương chưa? Có xúc không?
Dạ, cái tấm ảnh đó.
Thôi bây giờ đừng nói gì vội, thầy anh hỏi cái tên hiện tại đi. Tên hiện tại bây giờ con nhìn cô Tâm Phương đi. Thì có phải cái mắt con gọi là nhẫn, cái gì nhẫn căn là mắt cái gì? À, xúc chạm đến cái sắc trần là hình ảnh của cô Tâm Phương cái gì? Có phải không?
Phải.
Thế bây giờ con đi sâu vào tỉ mỉ nữa thì con nhận ra xem. Thì thế nào là nhận thức? Cái bóng ảnh nó hiện lên ở trong mắt con thì là cái nhãn thức nó đã xanh. À, nhãn thức con nhớ là thức ấy là cái phân biệt, đấy là cái thấy. À, khi cái bóng ảnh nó đã xanh, bây giờ cái chỗ, bây giờ nói thông thường của con, bây giờ con nhìn cô Tâm Phương đó thì con gọi là mắt đối với sắc trần, phải không? Đấy, thì con lãnh thọ, mình vừa mới học cái thọ mắt nãy, thì con sẽ có một cái cảm giác hoặc là khổ hoặc là vui, có không? Học cái thọ chưa? Nhớ không? Đấy, bài của mình là như thế. Đó là mình nói về cái thông, Phật cũng dạy chúng mình cái con đường thông thường, rồi bây giờ đi vào tỉ mỉ cũng vẫn cái việc ấy, nhưng mà mình nhận ra xem, khi mà con nhìn thấy cô Tâm Phương, đó là cái nhận thức con đã xanh, nhận chưa? À, thế nào gọi là nhận thức đã xanh?
Do mắt con nó đối với sắc, rồi nó đang có cái bóng ảnh gì đó là cái nhận thức con
đã xanh. Đó, con nhớ là nhận thức là thuộc về phần tinh thần đấy nhé, có phải không? Có phải nhận thức thuộc về tâm không? À, là phần tinh thần. À, thế mà bây giờ thế mà có một cái bóng ảnh hiện lên thì đó là một nhận thức đã xanh. À, thế là thế nào, ấy là nhận thức hay cái gì là nhận thức?
Cái bóng ảnh đó là cái nhãn thức
không? Con đó là nhãn thức, con thấy được cái bóng ảnh thì nó phải có cả hai phần như thế. Cho nên người ta gọi là kiến phần và tướng phần. Đấy, bây giờ con đang nhìn cô Tâm Phương. Tại sao con thấy được cô Tâm Phương? Là bởi vì có ánh sáng mặt trời soi. Cho nên cái ánh sáng ấy từ cô Tâm Phương nó chiếu vào trong con người của con, khiến cho trong tự nó đi qua con ngươi, nó vào cái thần kinh ở trong lòng mắt. Rồi ở cái thần kinh ở trong lòng mắt mới hiện một cái hình lên. Khi mà hiện được cái hình lên mà thấy được cái hình ấy thì gọi là nhận thức đại sanh. Đấy, thì như thế gọi là nhận thức.
Mà thầy cho con hỏi là nhận thức sanh, tức là lúc đó mình đang bị cái bóng ảnh nó đang hiện phải thì mất thầy.
Nhận thức sanh. Và khi cái bóng ảnh nó tắt đi thì là nhận thức ấy đã hiện. Bây giờ con cái bóng ảnh nó hiện lên là nó hiện ở đâu? Ở trong cái thần kinh, ở cái thị giác thần kinh của mình. Thì khi cái thị giác thần kinh của mình nó hiện cái bóng lên thì ai thấy cái bóng đó? Như thế cho nên cái nhận thức ấy nó thấy cái bóng ấy. Chính nó biến cái bóng ấy, mà chính nó thấy cái bóng ấy, chúng ta gọi là thấy cô Tâm Phương. Thấy cô Tâm Phương ở bên ngoài hay thấy ở trong mắt mình? Thấy ở cái thần kinh của mình. Thì ngay tại cái thần kinh của mình, gọi là thần, nghĩa là nó có cái linh thiêng, cái hiểu biết, cho nên gọi là thần. Thì ngay tại cái thần kinh của mình, nó thấy được cái bóng đó. Thế thì cái phần thấy ấy gọi là kiến phần, mà cái bóng hiện lên ấy gọi là tướng phần. Thì cả kiến phần lẫn tướng phần đều, thì cả hai cái ấy chỗ gọi là cái nhận thức, tức là cái biết của con mắt. Cái mình thấy được cái bóng ấy thì gọi là nhận xúc, ở một chỗ cùng một lúc gọi là nhận xúc. Xúc thế rồi ngay cái lúc xúc ấy thì mình có cái cảm thọ vui hay buồn, thì cái đó gọi là nhận thọ.
Thầy có hỏi là khi mà căn mình đối với trần rồi thì bóng ảnh nó hiện lên như vậy là mình nhận thức, nhưng mà như vậy á thì là mình đã phân biệt chưa thầy?
Con để ý lại cái việc mà các con vẫn đã học rồi mà vẫn hàng ngày của mình. Như là bây giờ nói, thầy nói lại, Nghiêm Từ đang nhìn Tâm Phương, để ý vào cái tế nhị này, chứ đừng vội vàng hỏi không ăn thua. Để ý vào bài đi, quay về mình nhận bài. Đấy. Bây giờ thầy nhắc lại, đây chỉ là học lại cái câu văn lận, cái bài học hôm qua. Nhưng mà hôm nay Phật đưa mình vào cái tế nhị hơn, thì mình phải tĩnh tâm để ý mới nhận được cái tế nhị này. Cũng vẫn là căn đối với trần, rồi có cảm thọ. Nhưng hôm nay Phật không gọi là căn, mà Phật gọi là nhận thức. Đấy. Rồi lại xúc, vẫn có cái chữ xúc. Mọi khi mình nói căn xúc trần, tựa hồ như cái con mắt của con, mắt của Nghiêm Từ ấy, chạm vào cái thân của cô Tâm Phương. Đấy. Căn với trần phát sanh là cái thọ. À, thế thì nói như thế là nói một cách nôm na dễ hiểu của chúng mình mà thôi. Hôm nay Phật không gọi là căn với trần nữa, mà Phật gọi là nhận thức, rồi Phật gọi là nhận xúc, rồi Phật gọi là nhận thọ. Mà cũng vẫn cái việc ấy, chỉ có điều là Phật đi và tế nhị hơn, để cho chúng mình nhận cho dễ cái sự thật. Thế thì các con đừng vội hỏi, mà phải lắng tâm để ý xét cái việc này. Chứ cũng vẫn chỉ là một câu căn đối trần phát sanh ra thọ thế thôi. Vậy bây giờ Phật không gọi là căn, mà Phật gọi là nhận thức. Phật không nói đối với trần, mà Phật nói là xúc, nhận xúc. Mà thế rồi có nhẫn thọ. Thế con để ý cái nhẫn thức, thầy lại nhắc lại. Nhẫn thức là như bây giờ chúng mình đang thấy đây, toàn là dùng nhẫn thức cả. Như bây giờ thầy nhìn thấy cô Pháp Quang là vì cái nhẫn thức nó đã sanh. Thầy quay đầu đi thì cái nhẫn thức, cái bóng của Pháp Quang diệt, tức là cái nhẫn thức ấy đã diệt, thì nó lại hiện lên hình Bảo Tuệ. Đó. Thì tức là cái nhận thức ban nãy nó diệt rồi, bây giờ một cái nhận thức khác nó hiện lên. Thầy nhìn Bảo Tuệ, hình ảnh của Bảo Tuệ hiện lên, đó là một cái nhận thức khác nó đã hiện lên. Thầy quay đi, thì cái nhận thức ban nãy còn không? Diệt rồi. Bây giờ thầy lại thấy Hiền Ân, đó là một cái nhận thức thứ ba nó lại hiện lên. Như vậy, có phải suốt ngày chúng ta dùng nhận thức để thấy không? Nếu cái nhận thức mà nó không hiện hành được ấy, thì như cô Tuệ Giác nói ban nãy đó, tức là như cô Nguyên Thiền, cái mắt nó hỏng, cho nên nhận thức nó không hiện hành được nữa. Cô vẫn có nhận căn, nhưng mà cô không có nhận thức nữa. Vì không, cái nhận thức nó không hiện hành được lên nữa, cho nên cô không thấy được cái gì. Chị em nhận cái chữ nhận thức không? Nhận thức thuộc về tinh thần. Đó, nó thuộc về một, nó là một tâm vương, chứ nó không phải là vật chất. Đó. Thế thì cái nhận thức là cái gì? Nhận thức là một cái khi con mắt không hư, khi có ánh sáng, khi có vật ở bên trước mặt, thì có đủ ba duyên ấy thì cái nhận thức mới sanh. Con mắt không hư, à, tức là cái nhận căn tốt. Thế rồi lại phải có ánh sáng, rồi lại phải có cái vật, thế có ba cái duyên đủ thì cái nhận thức nó hiện hành. Thì cái đó thì nghĩa là chúng ta mới thấy được vật. Cái nhận thức, cho nên cái nhận thức là cái phải do nhân duyên mới hiện được lên. Cho nên cái nhận thức nó thuộc về tâm vương, nó là thuộc về tâm, về tinh thần. Nhưng cái nhận thức ấy, tức là cái phần trong cái chữ thần kinh ấy, nó có cái chữ thần đó. Thì cái nhận thức ấy là từ cái chữ thần này, tức là cái phần tinh thần này. Khi mà có ánh sáng từ cô Tâm Phương, cái ánh sáng mặt trời chiếu vào cô Tâm Phương, rồi phản chiếu vào qua con ngươi của Nghiêm Tử, đặt một cái hình, một cái do cái sáng cái tối mà chúng ta, thầy lại xin lỗi, thầy phải nói từ trước. Bây giờ cái sáng với cái tối, ví dụ như chúng ta bây giờ phải tìm nhìn cái ảnh. Cái ảnh bây giờ nó lại có màu nữa. Thì thôi thì nó có màu sắc, nhưng mà thầy có dùng một màu đen với một màu trắng. Đã. Cái tấm ảnh người ta chụp ấy, thì nó bản chất của nó chỉ là tờ giấy trắng. Rồi ở trên cái tờ giấy trắng ấy, nó có những các cái màu đen. Mà rồi chúng ta nhìn vào, chúng ta phân biệt đây là cái cây, đây là cô A, đây là cái nhà, có không? Nhưng mà nhìn vào cái tấm ảnh, thật sự có phải chỉ có một màu trắng và đen không? Đấy, chỉ có hai cái trắng và đen thôi, chứ không có cái nhà nào ở đấy, mà cũng không có cái cây nào ở đấy, mà cũng không có bà nào, cô nào đứng ở đấy. Cái này trong chúng nhận chưa? Chỉ có một tờ giấy trắng mà người ta đặt thêm ở đấy cái màu đen ấy, thế mà chúng ta nhìn ra thành cái nhà bà này cô kia, chịu chưa? Đó, thì con mắt chúng ta cũng thế. Cái người ta làm cái nghề chụp ảnh đó là người ta bắt chiết cái con mắt của mình, cái máy của cái con mắt của mình người ta bắt chiết, rồi người ta chế tạo ra cái máy ảnh. Thế bây giờ Nghiêm Từ mà nhìn thấy cô Tâm Phương là do cái ánh sáng mặt trời chiếu vào cô Tâm Phương, rồi cái tia sáng ấy nó phản lại, nó đi qua cái con ngươi của con mắt chúng ta, đi qua con ngươi, nó vào đến cái thần kinh. Thì cái thần kinh ấy đang ở chỗ sáng hay ở chỗ tối? Mắt của chúng ta là có một cái hòn sụn. Đó. Cái hòn sụn này ấy, nó được nước trong, phải không? Có phải có nước ở trong không?
À,
mà chặt nó đã kín mít thì nó sáng hay tối? Nó phải tối, mà lại còn sơn đen nữa nè. Trước trong con mắt có, và mắt của con có sơn đen một cái vòng tròn. À, để làm gì? Để tối om. Ở trong con mắt, cho nên cái thần kinh của mình nó đang ở cái chỗ tối om. Bây giờ cái ánh sáng vào đó, cái ánh sáng từ cô tâm phương đi qua cái con ngươi, qua cái phòng tối đó, người ta gọi là cái phòng tối. Đấy, qua cái phòng tối tức là cái tròn tròn, cái sụn này này đó. Thế đi qua đó mới vào cái con ngươi, thì tức là đặt vào cái chỗ tối ấy, nó có những cái sáng cũng như cái bức ảnh ấy, đó là những cái màu trắng nó đặt lên trên một cái phông đen, phải không? Đấy, thì thành ra cái thần thức của chúng ta nó ở cái thần kinh tại chỗ đó, nó nhận thấy, nó nhìn vào cái trắng với cái đen đó. Trắng tức là ánh sáng đi vào, mà nó thì đang ở chỗ đen, phải không? Đó. Thế thì nó nhận được cái đó, nó thấy ra cái hình tu tâm phương, nó thấy cái hình con người hiện lên, thì nó hiện lên cái hình đó, nó nhận ra cái hình đó thì gọi là cái nhận thức đã sanh. Chúng ta thấy cái vi tế, cái tổ chức của chúng ta là đấy. Thế chứ thật có, con có xúc chạm thật được vào cô tâm phương đó? Mắt mình đâu có nhảy vào cô tâm phương, mà cô tâm phương cô đâu có nhảy vào trong mắt của con để mà xúc chạm, mà con bảo căn đối căn xúc chạm với chẳng. Thế chúng ta xúc chạm cái gì? Xúc vào cái bóng hiện lên đấy, cũng như cái bức ảnh nó hiện lên ở trong mắt. Thế thì chúng ta thấy được cái bóng đó thì gọi là xúc, nghĩa là Phật thuận theo cái lời nói của chúng mình ở thế gian thì Phật gọi là nhẫn xúc. Đó. Nghĩa cái bóng nó hiện lên một cái thì gọi là nhẫn xúc. Cái bóng ấy là do cái nhận thức của mình, nó nhận thức được cái hình ảnh đó ở cái thần kinh của mình, nó nhận thức được cái hình ảnh. Thế thì gọi là nhận xúc, tức là, mà cũng gọi là cái nhận thức đã sanh, nghĩa là nó nhận được một cái hình ảnh, mà cái hình ảnh này ấy, hiện ở ngay cái thần kinh của mình, cho nên gọi là nhận xúc. Thế ngay cái lúc mà cái bóng ấy nó vừa hiện thì cái ý thức ấy nó phân biệt liền, nó phân biệt liền cái người này tốt với mình, người này xấu với mình, cho nên là liền có cái cảm thọ gọi là ác cảm hay là thiện cảm. Ngay khi cái bóng ảnh ấy nó hiện lên thì gọi là nhận xúc, mà ngay lúc bây giờ ấy, có cái thiện cảm hay là cái ác cảm nó hiện lên thì gọi là nhẫn thọ. Nhận chưa? Giờ con nói lại, quá nó tiếu vào nó không thành cái hình nào cả. cho nên con ngươi bây giờ của chúng mình bình thường ấy, con ngươi của chúng mình nó như cao su, nó doãng ra rồi nó thu lại. Đó. Khi mà mình bác sĩ người ta muốn cho mình nghỉ thì là cái con ngươi nó doãng ra. Thế là nhiều ánh sáng vào mắt cho nên không thành hình gì cả. Thì cái tâm của mình nó được nghỉ ngơi, nó không thọ, nó không lãnh cảnh, thế nó nghỉ. Có nhiều người bệnh nhân phải như thế. Thế bình thường của chúng mình ấy, thì cái con ngươi nó chỉ để, nó chỉ có một cái lỗ nhỏ bằng cái chân kim ấy để vừa cái ánh sáng nó chiếu qua thôi. Vậy mà ánh sáng chẳng những là toàn thân của tâm phương vào nổi, cái ánh sáng nó vào nổi cái con mắt, mà bây giờ con nhìn cả cái nhà này nó có vào mắt con được không? Mà con quay ra nhìn ở đây cả bầu trời này đều vào mắt mình được hết, cái ánh sáng nó chiếu như thế. Mà thế cho nên ông Anan mới có cái câu hỏi ở trong Lăng Nghiêm, khi con ra ở ngoài này thì con nhìn khắp cả bầu trời, và con trong nhà con chỉ nhìn thấy có một cái khu này đó. Thì vậy thì cái thấy của con nó co duỗi hay là nó cắt đứt một nửa bên ngoài, một nửa vào đấy. những cái tài tình, cái vi diệu của cái tổ chức ở mắt, tai, mũi, lưỡi, sáu căn của con người. Những cái ấy thật là kỳ lạ. Mà bây giờ nói việc của chính cái niệm từ đó mà nói nó khó tin. Việc của nó chế tạo ra, làm ra, mà bây giờ nói giảng nó khó tin.